Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 7 2015. Indonesia chuẩn bị lập căn cứ quân sự tại Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, Việt Nam tạm ngưng các dự án xây dựng ở biên giới hai nước. Trung Quốc bắt giữ một loạt các nhà bảo vệ nhân quyền. Quốc hội Hy Lạp đồng ý cho Thủ tướng Tsipras tiếp tục đàm phán với các chủ nợ. Bosnia tưởng niệm 20 năm vụ thảm sát Srebrenica. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, lần đầu tiên Vatican xử một giám mục lạm dụng tình dục trẻ em. Kính thưa quý vị, Indonesia chuẩn bị lập căn cứ quân sự tại Biển Đông. Trong số ra ngày 10 tháng 7, 2015, tờ Jakarta Post trích dẫn nhiều nguồn tin trong quân đội cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia ủng hộ kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự tại Biển Đông. Dự án sẽ phải được trình lên Tổng thống Joko Widodo.
Vẫn theo tờ báo, trong cuộc họp ngày hôm qua giữa Bộ Quốc phòng cùng Ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia Bappenas, các bên đã thảo luận về những địa điểm có thể được chọn để đặt căn cứ quân sự của Indonesia. Danh sách đó bao gồm huyện Sabah của phía tây đảo Kalimantan và các quần đảo Natuna, Riau và Taralan ở phía bắc đảo Kalimantan. Theo lời lãnh đạo của Ban Kế hoạch Bappenas Indonesia, thì cuộc họp nói trên nhằm đặt ra những mục tiêu chung vì lợi ích quốc gia và để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Bappenas hy vọng là kế hoạch mở căn cứ quân sự tại vùng biển đông của Indonesia sẽ sớm được thực hiện. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia tuyên bố ông ủng hộ dự án này do ông đã từng công tác tại đảo Kalimantan và ông cam chắc đặt căn cứ quân sự tại đây là một quyết định sáng suốt do đây là một vùng lãnh thổ có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên của Indonesia cần phải được bảo vệ. Indonesia không trực tiếp tranh chấp chủ quyền ở biển đông như Philippines hay Việt Nam với Trung Quốc, thế nhưng Bắc Kinh căn cứ trên bản đồ chín đoạn để đòi hỏi chủ quyền với hơn 80% diện tích của vùng biển này, trong đó có bao gồm cả quần đảo Natuna của Indonesia. Trước mắt, Tổng thống Joko Widodo vẫn muốn Indonesia đóng vai trò trung gian giữa các quốc gia có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Jakarta không muốn trực tiếp đối đầu với Bắc Kinh.
Liên quan đến quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia, theo tin từ báo chí Campuchia, Bộ Ngoại giao nước này hôm qua vừa công bố những phản hồi của phía Hà Nội về ba công hàm của Phnom Penh trong những tuần qua cáo buộc Việt Nam vi phạm biên giới giữa hai nước. Tờ Cambodia Daily số ra ngày hôm nay cho biết là Việt Nam đã đáp ứng một số yêu cầu của phía Campuchia, cụ thể là tạm ngưng các dự án xây dựng ở biên giới. Thông cáo nói trên được đưa ra sau ba ngày họp giữa hai chủ tịch Ủy ban Liên hiệp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam Campuchia từ ngày 7 tháng 7 đến 9 tháng 7 tại thủ đô Phnom Penh. Cuộc họp này diễn ra sau một vụ xô xát ở biên giới ngày 28 tháng 6 mà theo phía Hà Nội đã khiến 7 người Việt Nam bị thương. Khi kết thúc cuộc họp tại Phnom Penh hôm qua, Bộ Ngoại giao Campuchia đã công bố phản hồi của phía Việt Nam về ba công hàm phản đối của Phnom Penh về các vụ bị xem là vi phạm biên giới ở các tỉnh Ratanakiri, Kandan và Sphereng. Cụ thể về phản đối của phía Campuchia liên quan đến 8 ao đào gần các nông trại của Việt Nam tại khu vực biên giới giáp với tỉnh Ratanakiri, phía Việt Nam đã đồng ý lắp 3 trong số 8 ao nói trên và sẽ cử một nhóm kỹ thuật chung để thanh tra 5 ao kia. Về việc xây một đồn lính Việt Nam gần biên giới giáp với tỉnh Kandan, theo bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Campuchia, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn, Chủ tịch của Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc biên giới, khẳng định việc xây dựng đồn lính nói trên đã tạm ngưng. Phía Việt Nam cũng đã đồng ý dừng công trình xây đường gần biên giới giáp với tỉnh Sphereng. Liên quan tới tình hình Việt Nam, chính quyền địa phương bác bỏ tin cho rằng một phụ nữ đã bị xe máy xúc cán lên khi tham gia phản đối việc cưỡng chiếm đất đai để xây một khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương. Theo tin của báo chí chính thức Việt Nam dựa theo lời kể của những người chứng kiến, sáng hôm qua, người lái xe máy xúc đã lao thẳng vào những người đang tập hợp phản đối việc xây khu công nghiệp Lương Điền, Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Bà Lê Thị Trâm, 54 tuổi, cư trú tại xã Cẩm Điền, đã bị máy xúc cán lên người. Mặc dù trên mạng từ hôm qua đã lan truyền một clip video chiếu cảnh một người bị xe máy xúc cán lên, nhưng chính quyền xã Cẩm Điền cũng như chính quyền huyện Cẩm Giàng đều đã phủ nhận thông tin này. Liên quan đến tình hình Miến Điện, trong cuộc họp báo hôm nay, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, nhà đối lập Aung San Suu Kyi thông báo là đảng của bà sẽ không tẩy chay cuộc tuyển cử vào ngày 8 tháng 11 năm nay.
chúng tôi quyết định tham gia cuộc tuyển cử và sẽ có mặt tại hầu hết các đơn vị bầu cử. Bà Aung San Suu Kyi đã tuyên bố như trên và cho biết thêm là trong trường hợp giành được đa số tại Quốc hội thì đảng của bà sẽ sửa đổi hiến pháp. Bản hiến pháp đang hiện hành ngăn cản bà ra tranh cử Tổng thống với lý do bà đã kết hôn với một người ngoại quốc. Tuy nhiên, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ nói rõ, việc bà có được ra tranh cử Tổng thống vào năm 2016 hay không không quan trọng bằng thắng lợi toàn diện của Đảng Đối lập Miến Điện. Chiến dịch vận động tranh cử sẽ chỉ chính thức mở màn vào tháng 9 tới, thế nhưng ngay từ bây giờ, lãnh đạo của Đảng Đối lập Miến Điện đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Sau khi Naypyidaw chính thức thông báo, Miến Điện bầu lại Quốc hội vào ngày 8 tháng 11, Tổng thống Thein Sein cam kết đây sẽ là một cuộc bầu cử tự do và ông nhấn mạnh đó là trách nhiệm của chính quyền đang trong giai đoạn chuyển tiếp mà ông đã liên tục điều hành từ tháng 3 năm 2011 tới nay. Cộng đồng quốc tế mà đứng đầu là Hoa Kỳ sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc tuyển cử sắp tới tại Miến Điện.
Tại Trung Quốc, 5 luật sư và nhân viên làm việc cho một tổ chức bảo vệ các quyền dân sự đã bị câu lưu. Tổng cộng gần 50 nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc đã bị bắt giữ và sách nhiễu trong 2 ngày qua, cho thấy là Bắc Kinh đang gia tăng chiến dịch đàn áp.
Theo bản tin của AFP ngày hôm nay, có ít nhất 5 nhân viên Trung Quốc thuộc tổ chức mang tên Bắc Kinh Phong Nhuệ đã bị bắt trong những ngày gần đây. Trong số đó có luật sư Chu Thế Phong. Ông đã bị 3 kẻ lạ mặt chất vấn và sau đó bắt đi vào sáng ngày hôm qua. Trợ lý của luật sư họ Chu và cũng là một nhà bảo vệ nhân quyền nổi tiếng ở Trung Quốc là bà Vương Vũ cùng với nhiều nhân viên khác của tổ chức Bắc Kinh Phong Nhuệ cũng đã bị bắt giữ. Bản thân bà Vương Vũ đã bị bắt cách nay 2 ngày. Theo tổ chức ân xá quốc tế thì có ít nhất 7 nhân viên làm việc cho tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Bắc Kinh này đã bị câu lưu, thế nhưng chiến dịch đàn áp của Trung Quốc không chỉ nhắm vào tổ chức nói trên. Một nhà nghiên cứu làm việc tại Hồng Kông là ông William Ni nói với AFP, trong những ngày vừa qua đã có đến 48 các nhà hoạt động nhân quyền trên toàn quốc bị bắt giữ, sách nhiễu và thậm chí một số người tới nay vẫn bặt vô âm tín.
Cũng về Trung Quốc nhưng về thiên tai, cơn bão Chan Hom hôm nay đã đổ vào các vùng phía đông Trung Quốc. Gần 1 triệu người dân buộc phải sơ tán, trong khi đó những đợt sóng lớn và mưa như trút đã ập xuống các vùng duyên hải của nước này.
Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, cơn bão này có thể là cơn bão mạnh nhất kể từ năm 1949 đổ vào tỉnh Chiết Giang, phía nam Thượng Hải. Bão đã đổ vào đất liền vào chiều tối nay gần thành phố cảng biển Ninh Ba trước khi chuyển hướng về Thượng Hải. Dù đã có suy giảm đôi chút, nhưng sức gió của Chan Hom vẫn lên đến 162 km một giờ. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc vẫn giữ mức báo động đỏ, mức cao nhất. Theo truyền thông Trung Quốc, hơn 1 triệu người dân buộc phải di tản, khoảng 30.000 tàu đánh cá cũng phải trở về trú ẩn ở cảng. Nhiều đợt sóng cao đến 10 mét đã đổ ập vào bờ biển. Bản tin của truyền hình địa phương cho thấy cảnh nhiều nơi cây cối và bảng tín hiệu giao thông đã bị nhổ bật. Nhà cửa bị đổ sập và ruộng đồng bị ngập nặng. Những trận mưa to như trút nước cũng ập xuống nhiều vùng của Chiết Giang với lượng mưa hơn 300 mm trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, Thượng Hải, thành phố kêu gọi người dân ở trong nhà và hủy các chuyến dã ngoại. Hơn 400 chuyến bay đến và đi tại 2 sân bay của Thượng Hải cũng đã bị hủy, cũng như là 330 chuyến xe đò và nhiều chuyến tàu khác. Đường phố Thượng Hải hôm nay hầu như vắng bóng xe cộ, không như mọi ngày luôn xảy ra ùn tắc.
Còn 1 tuần nữa là kỷ niệm đúng 1 năm ngày chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi trên bầu trời miền đông Ukraine 17 tháng 7 2014. Gia đình của các nạn nhân Malaysia trong thảm họa này hôm nay đã tập hợp lại để tưởng niệm sự kiện, đồng thời đòi hỏi công lý phải được thực thi đối với những người có trách nhiệm trong vụ việc.
Chúng tôi muốn biết ai đã bắn hạ máy bay, ai cũng lên án, nhưng điều quan trọng là phải biết chính xác chuyện gì đã xảy ra và phải có công lý là những đòi hỏi của các gia đình nạn nhân Malaysia trong thảm họa hàng không được AFP thuật lại. Thứ tư vừa qua, phía Malaysia đã đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Liên Hiệp Quốc về việc thành lập một tòa án quốc tế đặc biệt để xét xử những người có liên quan đến thảm họa này. Tuy nhiên, Nga, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cho biết sẽ phủ quyết dự thảo. Cách đây 1 năm, vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines đã bị bắn rơi trên không phận đông Ukraine. Vào thời điểm này, giao tranh giữa quân chính phủ Kiev và quân ly khai thân Nga đang diễn ra ác liệt. Toàn bộ 298 người trên chuyến bay đó đã thiệt mạng, phần đông là các hành khách người Hà Lan trên đường đến Malaysia nghỉ hè. Hoa Kỳ và Ukraine cáo buộc máy bay đã bị bắn hạ bằng tên lửa địa đối không do Moscow cung cấp cho quân ly khai. Về phần mình, Nga khẳng định thủ phạm là quân đội Ukraine, Hà Lan đảm nhận chỉ huy cuộc điều tra.
Trong cuộc biểu quyết vào đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, Quốc hội Hy Lạp đã bỏ phiếu ủng hộ lộ trình đàm phán với các chủ nợ. Đây là một thắng lợi của Thủ tướng Alexis Tsipras, viễn cảnh cuộc đọ sức kéo dài giữa Athens với châu Âu và quỹ tiền tệ quốc tế có triển vọng sớm được khép lại. Thông tin viên đài RFI từ Athens gửi về bài tường thuật.
C'est une véritable victoire pour le premier ministre grec Alexis Tsipras.
Đây thực sự là một thắng lợi của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã thuyết phục được Quốc hội thông qua kế hoạch cải tổ để cho phép Athens tìm ra đồng thuận với các chủ nợ, với 251 phiếu thuận và chỉ có 32 phiếu chống. Kết quả cuộc biểu quyết ngày hôm qua cho thấy đại đa số các dân biểu ở Hạ viện ủng hộ chính sách của ông Tsipras. Dù vậy, Thủ tướng Hy Lạp vừa trải qua một chặng đường đầy cam go, phải công nhận là những biện pháp do ông đề xuất trái ngược với những gì mà đảng Syriza đã cam kết trong cuộc tuyển cử hồi tháng Giêng vừa qua. Trong những ngày gần đây, một bộ phận công luận Hy Lạp lo ngại là các đại biểu quốc hội sẽ ồ ạt ủng hộ chính sách khắc khổ mà các nhà tài trợ liên tục đòi Athens thi hành. Vài giờ trước cuộc biểu quyết ngày hôm qua, đảng Syriza đã liên tục vận động phe đối lập và kể cả ngay trong hàng ngũ của đảng. Cuối cùng, các cuộc vận động đó đã đem lại kết quả mong muốn. Đảng cực hữu Bình Minh Vàng và Đảng Cộng sản Hy Lạp bỏ phiếu chống. Bước kế tiếp là Thủ tướng Alexis Tsipras phải đạt được thỏa thuận với các đối tác châu Âu nhân thượng đỉnh vào ngày Chủ nhật. Khủng hoảng nợ của Hy Lạp kết thúc hay sẽ còn kéo dài, điều đó tùy thuộc vào cuộc họp trong ngày hôm nay của Bộ trưởng Tài chính nhóm Eurogroup tại Bruxelles.
Roman Maraschi, Athens, RFI.
Đàm phán hạt nhân Iran tại Vienna sẽ được triển hạn thêm 3 ngày nữa. Nhiều vấn đề trọng tâm đã được giải quyết. Trên đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra vào hôm qua.
Theo thông báo của Ngoại trưởng Mỹ được AFP trích dẫn, cuộc đàm phán đã có một số tiến bộ. Các bên đàm phán đã giải quyết được vài vấn đề chủ chốt, chỉ còn một hay hai điểm rất khó khăn. Ông cũng đánh giá là bầu không khí đàm phán rất mang tính xây dựng. Từ hai tuần qua, các cuộc thương lượng đã diễn ra gay go giữa các bên tham gia đàm phán. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Mỹ, các bên đàm phán đã thống nhất triển hạn thêm 3 ngày nữa. Các bên sẽ cố gắng tìm cách vượt qua những trở ngại nhằm đạt được một đồng thuận cho một thỏa thuận lịch sử. Đây là lần thứ hai các bên tham gia triển hạn ngày kết thúc đàm phán do vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng. Trên lý thuyết, cuộc thương lượng giữa nhóm 5 cộng 1 bao gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Pháp cùng với Đức và Iran đã phải kết thúc vào ngày 30 tháng 6 vừa qua.
Cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Ufa, Nga đã kết thúc vào tối qua. Trong cương vị nước chủ nhà, Tổng thống Vladimir Putin thúc giục Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan tăng cường hợp tác trước mối đe dọa của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên Muriel Pompon phân tích thêm về vai trò của Moscow đối với an ninh khu vực Nam Á.
En pleine négociation sur le nucléaire iranien à Vienne, Vladimir Poutine a convaincu le président iranien Hassan Rouhani.
Vào lúc tại Vienna đang diễn ra đàm phán hạt nhân Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thuyết phục được đồng nhiệm người Iran Hassan Rouhani đến Ufa. Lãnh đạo Iran đã không quên cảm ơn vị chủ nhà về vai trò của nước Nga trong tiến trình đàm phán. Moscow đã vận động để cộng đồng quốc tế xóa bỏ ngay lập tức các biện pháp cấm vận vũ khí nhắm vào Iran. Điều này sẽ giúp cho chính quyền Tehran có phương tiện đối phó với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Hơn nữa, cuộc chiến chống lại các tổ chức Hồi giáo cực đoan cũng là một trong những trọng tâm tại thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được tổ chức tại Ufa. Tổng thống Nga và các lãnh đạo trong vùng Trung Á đã nhấn mạnh đến mối lo ngại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang mở rộng hoạt động tại Afghanistan. Ngoài ra, thì bên lề của thượng đỉnh Ufa, Tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani, đã có một cuộc tiếp xúc riêng với Thủ tướng Pakistan, cũng chính dưới áp lực của Moscow. Lãnh đạo Pakistan Nawaz Sharif đã làm việc riêng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Các nước láng giềng của Kabul thực sự đang lo ngại trước viễn cảnh liên quân quốc tế rút khỏi Afghanistan. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, tình hình an ninh tại Afghanistan đã không hề được cải thiện sau một chục năm được đặt dưới sự hỗ trợ của Liên quân quốc tế. Dường như là ông Putin đang muốn nắm lại quyền kiểm soát khu vực. Đây cũng chính là một vùng đất nằm sát cạnh với biên giới của nước Nga.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Hàng chục ngàn người Bosnia hôm nay tham gia tưởng niệm 20 năm vụ thảm sát Srebrenica, cướp đi sinh mạng của 8.000 đàn ông và bé trai Hồi giáo.
Khoảng 50.000 người Bosnia, phần đông là thân nhân của các nạn nhân và những người sống sót, đã tụ tập về Srebrenica để tham gia lễ tưởng niệm 20 năm vụ thảm sát. Nhân dịp này, linh cữu của 136 nạn nhân của vụ thảm sát tháng 7 năm 1995 vừa được nhận dạng cũng sẽ được chôn cất. Tính đến ngày hôm nay, hơn 6.240 thi thể đã được tìm thấy, nhận dạng và được chôn cất tại khu vực đài tưởng niệm Srebrenica và 230 thi thể khác tại các nghĩa trang khác nhau. Cách đây 20 năm, vào tháng 7 năm 1995, khoảng 8.000 đàn ông và bé trai người Hồi giáo đã bị các lực lượng Serbia Bosnia giết hại tại Srebrenica, trong khi khu vực này đã được tuyên bố là vùng do Liên Hiệp Quốc bảo vệ. Một vụ thảm sát nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ sau đệ nhị thế chiến. Thủ tướng Serbia, ông Aleksandar Vučić, tuy lên án đó là một tội ác kinh hoàng, nhưng vẫn không công nhận đó là một vụ diệt chủng của Serbia. Ông đã bị người dân Bosnia hôm nay la ó và ném đá, buộc phải rời khỏi lễ tưởng niệm. Theo AFP, đây cũng là chủ đề gây nhiều tranh cãi trên chính trường quốc tế và gây bất hòa giữa Serbia và Bosnia.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện lần đầu tiên Vatican xử một giám mục lạm dụng tình dục trẻ em. Lần đầu tiên trong lịch sử, tòa án của Tòa Thánh Vatican hôm nay đưa ra xét xử một cựu tổng giám mục về tội lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng phiên xử diễn ra mà không có mặt của bị cáo, hiện đang nằm viện. Cựu tổng giám mục người Ba Lan Joseph Wieczorowski, 66 tuổi, cách đây một năm đã bị hình thức kỷ luật cao nhất về mặt giáo quyền, đó là bị cách chức và trở thành giáo dân thường. Trong những tháng gần đây, ông đã gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe, bị quan thúc tại gia từ tháng 9 năm 2014, nhưng ông Wieczorowski từ tháng 12 đã được đặc cách cho tự do đi lại trong tòa thánh vì những lý do sức khỏe. Phiên xử cựu tổng giám mục người Ba Lan hôm nay không chỉ bắt đầu trễ mà còn diễn ra chỉ có 7 phút, đủ thời gian để tòa chính thức ghi nhận bị cáo vắng mặt, liệt kê các tội danh và ra quyết định dời phiên xử sang một ngày khác. Nhưng dù sao đây cũng là một sự kiện lịch sử, bởi vì chưa bao giờ có một chức sắc cao cấp của Vatican bị đưa ra trước vành móng ngựa vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Cụ thể, ông Wieczorowski bị cáo buộc đã quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên tại Cộng hòa Dominica trong thời gian vị cựu tổng giám mục này là sứ thần của Vatican tại đây từ tháng Giêng 2008 cho đến tháng 8 2013. Sau đó, ông Wieczorowski còn đã tải xuống từ trên mạng hàng ngàn bức ảnh khiêu dâm trẻ em trong khoảng thời gian từ tháng 8 2013 cho đến khi bị bắt vào ngày 22 tháng 9 2014. Trong trường hợp bị kết án, ông Wieczorowski có thể lãnh án từ 6 đến 7 năm tù, chưa kể đến những tình tiết có thể làm tội của ông nặng hơn. Phiên tòa có thể kéo dài đến một năm, bị cáo có thể tòa án ngay trong Vatican. Vụ xử này phản ánh chính sách cứng rắn hơn của tòa thánh đối với một tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em đã làm hoen ố nghiêm trọng hình ảnh của giáo hội Công giáo, tuy rằng các hiệp hội nạn nhân của tệ nạn này vẫn trách là Vatican chưa đủ nghiêm minh. Thực tế là kể từ khi giáo hoàng Francisco lên nắm quyền cho đến nay, tòa thánh đã có rất nhiều nỗ lực theo hướng này. Vào tháng 6, Vatican đã loan báo thành lập một cơ chế mới để trừng phạt những giám mục nào bị xem là tắc trách, thậm chí đồng lõa với những linh mục dưới quyền của họ mà phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em. Rất nhiều giám mục đã bị bãi nhiệm vì đã bao che cho các linh mục phạm tội. Từ một năm nay, một ủy ban các chuyên viên quốc tế vẫn cố vấn cho Đức Giáo Hoàng về những phương cách ngăn chặn nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong hàng giáo phẩm. Cũng chính Đức Giáo Hoàng Francisco đã đưa vào luật của Vatican tội danh tàng trữ ảnh khiêu dâm trẻ em, và cựu giám mục Veselovsky đã bị đưa ra tòa với tội danh này bên cạnh tội lạm dụng tình dục trẻ em. Nhưng phiên tòa bắt đầu hôm nay chỉ mới là bước đầu của một tiến trình mà chắc là sẽ rất dài, nhằm khôi phục thanh danh cho Vatican nói riêng và cho Giáo hội Công giáo Thế giới nói chung, bởi lẽ trong suốt nhiều năm qua mấy đời giáo hoàng, các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong hàng giáo phẩm đã bị bưng bít, những người phạm tội đã được bao che. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm nhạc. Tiếp tục loạt bài phát thanh với chủ đề các tình khúc Latin, Tuấn Thảo giới thiệu giọng ca của Nationnet. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Kể từ hôm qua, các quan chức thuộc Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế họp lại để xem xét kế hoạch cải cách do Thủ tướng Hy Lạp Tsipras chuyển đến vào hôm trước. Theo kế hoạch dự trù, thì ngày mai sẽ mở ra một hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu, được cho là sẽ quyết định số phận của Hy Lạp trong vùng Euro. Hiện giờ chưa biết kết quả sẽ ra sao, nhưng trong những ngày qua, vấn đề Brexit, tức Hy Lạp thoát ly khỏi khối đồng Euro, đã được gợi lên rất nhiều. Khả năng xấu đó, nếu phải thực hiện, sẽ diễn ra như thế nào? Báo Kinh tế Liseco vào hôm qua đã đặt ra nhiều câu hỏi đáp bao quát kịch bản này.
Trước tiên, việc Hy Lạp ra khỏi vùng sử dụng đồng Euro có thể diễn ra trong trật tự hay không?
Việc ra khỏi vùng Euro không được dự trù trong các hiệp ước châu Âu, vốn quy định là trị giá hối đoái giữa đồng tiền riêng của các nước đã gia nhập khối Euro với đồng Euro được ấn định từ đầu và không thể hủy bỏ. Trong trường hợp này, và do việc chính phủ Hy Lạp không muốn bỏ đồng Euro, khối Euro sẽ khó có thể trục xuất một thành viên bất chấp ý muốn ở lại của thành viên này. Sự chia tay như vậy sẽ diễn ra một cách hết sức thô bạo, và Hy Lạp có rất nhiều lý do để kiện khối Euro. Trong thực tế, thì tiến trình gọi là Brexit có thể diễn ra một cách ít nhiều trật tự. Trong kịch bản giả mạo nhất, thì Ngân hàng Trung ương châu Âu cúp ngay lập tức nguồn cung cấp thanh khoản cuối cùng cho các ngân hàng Hy Lạp. Hành động này sẽ tạo ra một sự sụp đổ tức thời của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế Hy Lạp. Tuy nhiên, rất có khả năng là các cơ quan tiền tệ châu Âu sẽ tìm kiếm một giải pháp chuyển tiếp nhẹ nhàng hơn, vừa viện trợ nhân đạo, vừa tiếp tục cung cấp thanh khoản tài chính cho Hy Lạp, trong suốt thời gian nước này thiết lập một đồng tiền mới. Châu Âu cũng có thể xem xét khả năng hình thành một tỷ giá cố định hay những biên độ tăng giảm hợp lý giữa đồng Euro với đồng tiền mới của Hy Lạp nhằm tạo uy tín cho đơn vị tiền tệ mới này. Tuy nhiên, các giải pháp nhẹ nhàng đó sẽ không thể thực hiện được nếu chính quyền Hy Lạp khăng khăng muốn ở lại trong vùng Euro một cách hợp pháp. Và khi đó, có khả năng là tại Hy Lạp sẽ có hai loại tiền tệ được lưu hành.
Trong bối cảnh xấu nhất, điều gì sẽ xảy ra cho các ngân hàng Hy Lạp?
Nếu không có thỏa thuận chính trị với Hy Lạp trên chương trình cải cách từ nay đến Chủ nhật, thì Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ ngừng hỗ trợ các ngân hàng Hy Lạp với nguy cơ hỗn loạn bùng lên. Thống đốc Ngân hàng Pháp Christian Noyer đã cảnh báo như trên hôm thứ Tư. Một cách cụ thể, nguồn Euro giúp cho các ngân hàng Hy Lạp hoạt động sẽ bị đóng lại với sự chấm dứt của chương trình trợ giúp khẩn cấp ELA đến từ Ngân hàng Trung ương Hy Lạp, một chương trình lên đến 89 tỷ euro do Ngân hàng Trung ương châu Âu cung ứng với một số bảo đảm thích hợp và đặt dưới sự giám sát của định chế này. Để giúp các ngân hàng của mình tồn tại, thì Hy Lạp khi đó có thể tài trợ bằng cách phát hành một loại tiền tệ song song với đồng euro. Điều này sẽ cho phép các ngân hàng Hy Lạp tái cơ cấu vốn, điều kiện tiên quyết cho họ mở cửa hoạt động trở lại. Công việc đó của chính phủ sẽ được tiến hành song song với việc quốc hữu hóa bốn ngân hàng lớn của Hy Lạp đã bị đặt dưới quyền kiểm soát của Quỹ ổn định tài chính Hy Lạp và bộ ba chủ nợ của Hy Lạp vào năm 2012.
Còn chính quyền Hy Lạp sẽ có những công cụ tiền tệ nào?
để đảm bảo các dịch vụ thanh toán trong nước, thì nhà nước Hy Lạp hiện đang thiếu tiền mặt. Có thể tính đến việc cho lưu hành ngay một loại tiền tệ tạm thời song song với đồng euro. Loại tiền tạm này còn được gọi là EU, tức tôi nợ bạn, sẽ được sử dụng như một loại giấy nợ để thay thế khối lượng euro sẽ tất yếu giảm dần. Một cách cụ thể, một cá nhân sẽ được nhà nước hứa trả cho một món tiền nào đó vào một thời hạn nhất định, và loại tiền tạm EU sẽ được trả lại. Công chức chẳng hạn sẽ được trả lương bằng tiền tạm và dùng nó để trả thuế vì nhà nước bị bắt buộc phải nhận phương tiện thanh toán đó. Các tờ giấy nợ cũng có thể được sử dụng cho các khoản chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như mua xăng, nhưng có lẽ với giá thấp hơn nhiều so với mệnh giá. Do việc loại tiền tạm này sẽ nhanh chóng bị mất giá, nhà nước sẽ phải ngày càng in thêm. Để thoát khỏi tình trạng nói trên, thì Athens sẽ phải quay trở lại chế độ 100% euro, hay là, và đây là khả năng cao nhất, phát hành một đồng tiền quốc gia đúng nghĩa.
Liệu Hy Lạp sẽ trả nợ sau khi bị đẩy ra khỏi vùng euro?
Nếu bị đuổi ra khỏi vùng euro, khó có khả năng là Hy Lạp sẽ thanh toán các món nợ, mà 80% là nợ công. Chỉ riêng các nước thành viên của khu vực đồng euro và quỹ ổn định châu Âu hoạt động dưới sự bảo đảm của chính các nước này, hiện đang nắm giữ 131 tỷ euro còn trái Hy Lạp, tức là một nửa trên tổng số nợ. Phần còn lại là trong tay Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, vốn cho đến nay rất ít khi bị quỵt nợ. Các ngân hàng tư hầu như không còn bị tác động từ các món nợ của Hy Lạp, ngoại trừ chính các ngân hàng Hy Lạp. Từ một vài tháng nay, thì các định chế này đã trở thành nguồn tài trợ chủ yếu cho nhà nước Hy Lạp. Điều tốt nhất là chính phủ Hy Lạp và các chủ nợ có thể đạt được một thỏa thuận về việc xóa nợ. Gilles Moek, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế thuộc chi nhánh châu Âu của ngân hàng Mỹ Bank of America Merrill Lynch đã giải thích, nếu xảy ra tình trạng vỡ nợ toàn diện đối với Hy Lạp, thì các bên sẽ phải đối mặt với nhiều năm tranh cãi pháp lý. Do đó, có rất nhiều khả năng là ngay sau ngày Hy Lạp rơi bỏ vùng euro, thì các chủ nợ và con nợ sẽ lại ngồi vào bàn để thương lượng một kế hoạch tái chuyển hạn món nợ Hy Lạp. Đây quả là một điều oải oăm.
Việc Hy Lạp rời vùng euro sẽ gây tốn kém thế nào cho các thành viên còn lại trong khối?
Nếu Hy Lạp bị buộc phải rời khỏi khu vực đồng euro, chi phí sẽ cực nặng cho các nước còn lại. Một nghiên cứu gần đây của ngân hàng RBS cho thấy là phí tổn của việc này có thể lên đến 237 tỷ euro, tương đương với 2,3% GDP của khu vực đồng euro. Để so sánh, thì việc giảm nợ cho Hy Lạp từ mức 180% GDP hiện nay xuống còn 100% GDP sẽ chỉ tốn 140 tỷ euro mà thôi. Cho đến nay, thì Đức đã từ chối mọi khả năng giảm nợ cho Hy Lạp, với lý do người dân Đức sẽ phải trả giá nặng nề vì nước Đức sẽ mất đi hơn 55 tỷ euro trên các khoản vay song phương và thông qua Quỹ Cứu trợ châu Âu. Về phần mình, thì Pháp cũng sẽ bị mất 42,3 tỷ euro. Ngoài các món nợ trong tay các nước thành viên của khu vực đồng euro, còn phải kể đến các khoản công trái Hy Lạp đang nằm trong tay cơ chế Eurosystem, tập hợp Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương các nước trong khối sử dụng đồng euro. Cơ chế này đã bỏ ra tổng cộng 27,2 tỷ euro để mua công trái Hy Lạp trong hai chương trình mua lại công trái Hy Lạp SMP và Alpha, được thiết lập trong những năm 2011-2012 để giúp đỡ Hy Lạp.
FI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Indonesia chuẩn bị lập căn cứ quân sự tại Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, Việt Nam tạm ngưng các dự án xây dựng ở biên giới hai nước. Trung Quốc bắt giữ một loạt các nhà bảo vệ nhân quyền. Quốc hội Hy Lạp đồng ý cho Thủ tướng Tsipras tiếp tục đàm phán với các chủ nợ. Bosnia tưởng niệm 20 năm vụ thảm sát Srebrenica. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Lần đầu tiên Vatican xử một giám mục lạm dục tình dục trẻ em. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Hy Lạp là tâm điểm của báo chí Pháp hôm nay, sau các đề nghị mà chính phủ Tsipras vừa gửi đến khối Euro vào tối ngày thứ Năm ít giờ trước hạn chót, ngạc nhiên cao độ, bất chấp cuộc trưng cầu dân ý với đa số nói không với đòi hỏi của các chủ nợ. Các đề nghị mới của Thủ tướng Hy Lạp được đánh giá là lập lại gần như y nguyên các đòi hỏi trước cuộc trưng cầu dân ý.
Báo Le Figaro chạy từ lớn trên trang nhất, Hy Lạp tiến đến hồi kết của một cuộc khủng hoảng khiến châu Âu rung rẩy. Le Monde thì khẳng định Tsipras chấp nhận các đòi hỏi của chủ nợ. Libération thì đặt câu hỏi Tsipras thực sự có khả năng lựa chọn, với nhận định Thủ tướng Hy Lạp đã nhân nhượng đối với đa số các đòi hỏi của Bruxelles và IMF. Chỉ chưa đầy một tuần sau khi quan điểm của ông được đa số cử tri ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý, tại sao lại có sự thay đổi quan điểm một cách đột ngột như vậy?
Bình luận về sự thay đổi đột ngột nói trên, xã luận của Lâm Mông mang tựa đề Trở lại với Minh Triết, khen ngợi chính phủ Hy Lạp đã trở lại với lý trí, với thảo luận, từ bỏ các lập trường cực đoan, mơ hồ và chủ nghĩa nhị nguyên, và tránh được điều mà không ai mong muốn, Brexit, tức khả năng Hy Lạp ra khỏi khối Euro. Vẫn theo Lâm Mông, lịch sử sẽ đánh giá cuộc trưng cầu dân ý của ông Tsipras là một quyết định tuyệt vời được chuẩn bị kỹ lưỡng hay một hành động tuyệt vọng. Thử thách với Tsipras, xã luận của tờ Le Figaro thiên hữu thở phào với niềm tin tưởng. Song, lần này trái bom Hy Lạp dường như chắc chắn đã được tháo ngòi bởi ma thuật của một nghệ sĩ uốn dẻo hạng siêu, Alexis Tsipras. Ngoại trừ những diễn biến bất thường, Athens và các chủ nợ sẽ phải ký kết trong những giờ tới một thỏa thuận mà cách đây hai ngày là hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Tương lai sẽ đánh giá lập trường mà Hy Lạp chấp nhận sẽ cho phép quốc gia này bình phục hay không. Nhưng trường hợp Hy Lạp đã cho thấy không có lực lượng chính trị mỹ dân nào có được phép màu cho phép xóa sạch hết các cam kết. Thỏa hiệp là hàng tựa của xã luận Libération. Tờ báo Thiên Tả ghi nhận, xin trích, sự thỏa hiệp cần thiết đang trên đường được khẳng định, cho phép giữ Hy Lạp ở lại châu Âu, giúp cho Athens có được khả năng hoàn nợ. Sự nhân nhượng này, nếu được khẳng định, sẽ không làm ai thỏa mãn, nhất là cử tri Hy Lạp, bị buộc phải chấp nhận điều mà họ đã từ chối trước đó ít ngày trong một cuộc bỏ phiếu long trọng. Nếu kết quả tốt đẹp, người ta có thể nói bất cứ điều gì về ông Alexis Tsipras, trừ một điều, ông ta không thiếu dũng khí. Ông ta đã cư xử như một lãnh đạo chính trị có trách nhiệm, đóng góp phần mình vì lợi ích quốc gia. Nước Pháp vốn bị đánh giá là cô độc và không có tiếng nói, có thể hài lòng vì đã có một vai trò kín đáo nhưng có tính chất quyết định.
Bình luận về quyết định bất ngờ của Thủ tướng Hy Lạp, Libération có bài Đòn độc của ông Tsipras, khác với bài xã luận Le Monde, nhà báo Pháp gốc Hy Lạp Maria Malagardis cho rằng bị coi là hành động đầu hàng, chương trình của Athens vừa gửi đến khối Euro trên thực tế có vẻ như một tính toán chiến lược.
Các đề nghị mới của chính phủ Hy Lạp bị một bộ phận cánh tả coi như là hành động đầu hàng đơn phương của cánh tả chống chủ trương khắc khổ sau 6 tháng đối đầu căng thẳng với các chủ nợ. Nhiều đề nghị trong đó như tăng thuế TVA 23% hay xóa bỏ dần khoản trợ cấp đoàn kết cho những người về hưu nghèo nhất, bị coi là phản bội lại các cam kết tranh cử của đảng Syriza. Các đề nghị này trước đây vốn được coi là những đường ranh đỏ không được phép nhân nhượng trong thương lượng. Bài viết dẫn lại nhận định của một nhà phân tích chính trị, ông George Sefezis. Chiến thắng của quan điểm không trong trưng cầu dân ý nay đã thành chiến thắng của có trên thực tế, với câu hỏi phải chăng Thủ tướng Hy Lạp đã hy sinh đất nước mình, đang bên bờ phá sản, để bảo vệ sự đoàn kết của đảng mình như đánh giá của nhà chính trị học. Theo báo Libération, xem xét kỹ hơn các đề nghị cải cách của Hy Lạp, có thể thấy rất nhiều các cải cách bị áp đặt đã được chính phủ Hy Lạp đề nghị kéo dài nhiều năm, hơn nữa việc thực thi sẽ diễn ra từ từ. chính phủ Hy Lạp vẫn tiếp tục từ chối tăng TVA đối với các thực phẩm chính hay giá điện, từ chối hạ lương hay cắt giảm tiết trong lĩnh vực công. Cuối cùng thì Liberation đánh giá trong cuộc đọ sức quyết liệt chưa từng có với các chủ nợ và trong bối cảnh một số đối tác châu Âu mong muốn Hy Lạp ra khỏi khu vực Euro, Thủ tướng Hy Lạp đã tránh cho đất nước kịch bản Grecy vội vã. Về mặt đối nội, với việc chia bàn tay ra với tất cả các lãnh đạo đối lập ngay sau chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân Ý, mời họ tham gia đóng góp vào các cải cách cho đất nước, ông Tsipras đã vô hiệu hóa các đối thủ chính trị. Vẫn theo Liberation, sự lựa chọn mang tính chất chiến thuật, tổ chức trưng cầu dân Ý của ông Tsipras có thể khiến nền kinh tế Hy Lạp phải trả giá vì nhiều ngày ngừng trệ. Tuy nhiên, đối với đa số người dân Hy Lạp, thủ phạm chính của sự thiệt hại này là đòi hỏi cứng rắn của các chủ nợ hơn là người đứng đầu chính phủ.
Vẫn liên quan đến cuộc khủng hoảng Hy Lạp, phù trang kinh tế và doanh nghiệp Columon có một vài phân tích đáng chú ý khác. Những liên hệ nguy hiểm giữa hai giới tài phiệt và chính trị tại Hy Lạp. Lumon chú ý đến phát biểu ngày 8 tháng 7 của Thủ tướng Hy Lạp trước Nghị viện châu Âu với lời hứa nếu được các đình chế chủ nợ tạo điều kiện, ông sẽ trở thành nhà cải cách lớn của Hy Lạp, đặc biệt với việc tấn công một cách hệ thống vào cơ chế đặc quyền của nền kinh tế Hy Lạp và các tập đoàn từ 30 năm nay chia phần béo bở từ các hợp đồng của nhà nước.
Lumon là chỉ đích danh hiện tượng gọi là Diaploki trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là liên minh mờ ám giữa một số tập đoàn kinh tế lớn với giới truyền thông, các ngân hàng và giới chính trị. Bài phân tích của Lomon được nhắc đến nỗ lực không thành công của một thủ tướng Hy Lạp hồi 2005, ý định cắt đứt mối quan hệ đen tối giữa truyền thông chính trị và doanh nghiệp với một dự luật cấm cá nhân, chủ doanh nghiệp và kể cả các thân nhân sở hữu một phương tiện truyền thông. Với áp lực của giới tài phiệt, dự luật trên đã bị Ủy ban châu Âu phản đối, và điều này không phải là không có lý khi việc cấm các thân nhân nói trên vi phạm các quy định của châu Âu, theo nhà hiến pháp học Hy Lạp Niko Alivizatos. Nhà báo điều tra Nikola Leontopoulos, đồng tác giả với Reuters năm 2012, một loạt bài về nạn tham nhũng tại Hy Lạp với đỉnh điểm là Thế vận hội 2004, nhận xét, sau khi rút ruột hết tài sản của nhà nước, mục tiêu hiện giờ của giới tài phiệt Hy Lạp là kiếm lời từ việc tư nhân hóa cổ phần nhà nước tại các doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng, v.v., một trong những điều kiện của các chủ nợ. Lâm Mông kết luận với ghi nhận đề nghị làm sạch Hy Lạp của Thủ tướng Tsipras trước Nghị viện châu Âu mới đây trên thực tế đã được Hy Lạp đưa ra nhiều lần trong quá khứ và hiện tại châu Âu vẫn khó tin tưởng vào điều này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, Lâm Mông chú ý đến diễn biến mới của cuộc khủng hoảng chứng khoán Trung Quốc với bài Hệ thống tài chính của Trung Quốc suy yếu.
Theo ghi nhận của thông tin viên Lưu Môn từ tại Thượng Hải, sự phục hồi trong hai ngày vừa qua không đủ để xóa được mối nghi ngại về tương lai bất trắc của các thị trường chứng khoán Trung Quốc. Sau đợt sụt giá chưa từng thấy trong tháng qua, khu vực bị ảnh hưởng mạnh của hiện tượng này là lĩnh vực doanh nghiệp tư của Trung Quốc, được coi là mắt xích yếu của hệ thống. Cho dù một phần lớn doanh nghiệp tư nhân lớn của Trung Quốc chọn các thị trường chứng khoán nước ngoài như Nasdaq của Hoa Kỳ.
Trong thời gian chứng khoán sôi sục kể từ tháng 6 năm ngoái, nhiều doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc vốn khó tiếp cận với tín dụng ngân hàng đã được hưởng lợi từ nguồn tiền mặt mới này. Theo trang thông tin kinh tế Tài Tân, 70 trong số 200 doanh nghiệp Trung Quốc được cấp tín dụng với vật bảo đảm là các cổ phiếu đã bị mất đến một nửa giá trị cổ phiếu so với thời điểm cấp tín dụng. Ngược lại với Trung Quốc, Ấn Độ thì hy vọng kiếm lời từ nỗi bất hạnh của chứng khoán Thượng Hải. Đây là tựa đề của một bài khác của Lơ Mông trong cùng mục kinh tế và doanh nghiệp. Lâm Mông bình luận, người Ấn Độ quả là được tiếng lạc quan, nhật báo được tiếng là nghiêm túc, The Economist Times chạy tựa trang nhất, bất ổn định của Trung Quốc có thể giúp Ấn Độ mạnh hơn. Theo tờ báo Ấn Độ, phản ứng của thị trường chứng khoán Ấn Độ trước sự suy sụp của chứng khoán Trung Quốc là có phần phóng đại. Trong thời gian tới, Ấn Độ sẽ chứng tỏ là một hướng đầu tư đáng tin cậy nhất. Nhìn sang châu Âu, cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tiếp tục là một ám ảnh thường trực. Chủ đề chính của tuần báo L'Express là Daesh, chiến tranh toàn diện. Xã luận của L'Express vì một cuộc đoàn kết quốc gia chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, so sánh tổ chức nhà nước Hồi giáo như một quái vật nghìn đầu nghìn mắt, chặt đầu này lại mọc đầu khác, khác hẳn với tổ chức Al-Qaeda trước đây. L'Express ghi nhận sức mạnh của Daesh bắt nguồn từ khả năng tuyển mộ lực lượng ngay trong lòng các xã hội phương Tây. Đối mặt với tình trạng này, chính phủ cánh tả Pháp cần phải có sự hợp tác của đối lập, làm sao để đoàn kết quốc gia trong lĩnh vực này trở thành một hoạt động có tổ chức, chứ không phải chỉ là lời kêu gọi. Bởi, theo tác giả bài xã luận, chỉ có một sự chia sẻ quyền lực mới có thể cho phép tái tổ chức lại đạo hồi của nước Pháp nhằm bảo vệ tôn giáo này trước chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. vẫn liên quan đến đạo Hồi, tuần báo Le Nouvel Observateur hướng cái nhìn sang Iran, quốc gia Hồi giáo Trung Đông, qua phóng sự tương lai của Iran nằm trong tay những người con gái của đất nước. Tôi, Nazanong, nhà kinh doanh. Theo ghi nhận của tuần báo, dù ít có mặt trên các cương vị lãnh đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo, phụ nữ ngày càng có vị trí quan trọng trong lĩnh vực tư nhân. Tại quốc gia Hồi giáo mà nhiều người tưởng như rất khép kín, phụ nữ Iran đã sẵn sàng cho giai đoạn sau khi phương Tây dỡ bỏ trừng phạt.
Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc tuần này tiếp tục loạt bài với chủ đề các tình khúc Latin. Tuấn Thảo giới thiệu giọng ca của Nelson Ned.
Sống thì năm nay ca sĩ người Brazil Nelson Ned có lẽ sẽ ăn mừng 50 năm sự nghiệp ca hát. Nổi danh trong làng nhạc quốc tế từ năm 1965, ông đột ngột qua đời cách đây hơn một năm tại Rio de Janeiro do chứng viêm phổi. Vĩnh viễn ra đi ở tuổi 66, ông đã để lại hơn 30 tập nhạc, trong đó có hơn một nửa được dành cho các tình khúc lãng mạn nhất của dòng nhạc Latin. Tên thật là Nelson Ned Davila Pinto. Ông sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở miền đông nam Brazil. Khi mới chào đời, Nelson có kích thước bình thường cũng như bao đứa trẻ khác. Nhưng tới năm lên ba, thì gia đình ông mới phát hiện là ông bị chứng còi xương, cơ thể phát triển không đều đặn, cho tới khi tới tuổi trưởng thành thì ông chỉ cao có một thước mốt. Lớn lên trong một gia đình có 7 người con, nhưng Nelson vẫn không cảm thấy sự khác biệt trong cách đối xử của cha mẹ. Hai ông bà, do thật tình thương con, đã nuôi nấng Nelson như những đứa trẻ khác, một cách để cho khuyến khích con mình tự xoay sở, tự biết lo, chứ đừng có ý lại nơi sự giúp đỡ của cha mẹ hay của người khác. Có lẽ cũng vì thế mà ngay từ những năm tháng đầu đời, Nelson đã có ý chí phấn đấu để rồi tự lập, vươn lên.
Tuyo es mi corazón, o sol de mi querer. Mi amor te consagré, mi vida la embellece, una esperanza azul, mi vida tiene un cielo. Que le diste tú, tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer, ya todo. Eres mi amor. Ya todo, todo el corazón te lo entregué. Eres mi fe. Eres mi Dios, eres mi amor.
Tú eres mi corazón.
Người có dị tật bẩm sinh đôi khi lại có tài năng thiên phú. Nơi cậu bé Nelson, gia đình phát hiện một lỗ tai rất thính. chỉ cần nghe qua giai điệu một lần là có thể thuộc lòng, chơi lại được ngay. Cơ thể cậu bé còn nhỏ. Cơ thể cậu bé càng nhỏ, tiếng nói, giọng hát lại càng to. Một giọng ca khỏe khoắn, sang sảng, vũ bão sóng gầm, thánh thót chuông vàng. Ngày Nelson lên năm, cậu bé được mời đi hát cho đài phát thanh địa phương. Tới năm 14 tuổi, anh được mệnh danh là tiếng hát thần đồng khi lần đầu tiên xuất hiện trên đài truyền hình. Sự nghiệp ca hát của Nelson Ned thực sự được lăng xê sau khi anh đoạt giải nhất cuộc thi hát truyền hình tại thành phố Sao Paulo. Từ đầu những năm 1960, Nelson bắt đầu đi biểu diễn và ghi âm. Ông bắt đầu nổi tiếng ở các nước châu Mỹ Latin với sở trường hát nhạc lãng mạn trữ tình. Mãi tới năm 1964, Nelson lúc đó chỉ mới 17 tuổi, ký hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với hãng đĩa Polygram. Tập nhạc đầu tay này có tựa đề hóm hỉnh là A Show of 90 Centimeters, hiểu theo nghĩa đen là người biểu diễn cao chưa đầy một thước, còn hiểu theo nghĩa bóng là tài không đợi tuổi, giỏi không đợi cỡ.
Ya no estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, y que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Sự nghiệp của nam ca sĩ người Brazil Nelson Ned thực sự cất cánh vào năm 1965, tức là cách đây vừa đúng 50 năm. Ông bắt đầu ghi âm trong nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Vào năm 1968, Nelson đã giành lấy ngôi vị quán quân nhân kỳ liên hoan ca khúc trữ tình tổ chức tại Buenos Aires, thủ đô Argentina. uy tín của Nelson bắt đầu lan tỏa sang Bắc Mỹ, rồi châu Âu. Ông được mời đi biểu diễn trên sân khấu Carnegie Hall và Madison Square Garden, hai nhà hát nổi tiếng của thành phố New York. Vào năm 1974, ông đã lập kỷ lục số bán và nghiễm nhiên trở thành nghệ sĩ châu Mỹ Latin đầu tiên bán hơn 1 triệu đĩa hát trên thị trường Hoa Kỳ. Ông liên tục đi biểu diễn và ghi âm cho tới đầu thập niên 1990. Vào năm 1993, ông quyết định giải nghệ sân khấu, nhưng thật ra Nelson chỉ ngưng ghi âm các đĩa hát nhạc nhẹ và nhạc pop để cống hiến giọng hát trời ban cho mình với mục đích giảng đạo vào thời mà các nhà thờ truyền giáo đang trỗi dậy mạnh mẽ tại đất nước Brazil.
Yo te di tanto amor por un día y después sin querer te perdí. No pensé que tu amor dolería, que también lloraría por ti. Mas todo pasa, todo pasará, y nada queda, nada quedará. Solo se puede ser feliz en la vida cuando se entrega el corazón. La tendré ya jamás que llorar, aunque en mí no haya más alegría de esperanza, ya puedo gritar que todo pasa, todo pasa.
Vòng 3 thập niên liên tục, tính từ những năm 1960 cho tới đầu những năm 1990, Nelson Ned đã bán gần 50 triệu album trên toàn thế giới. Sở trường của ông vẫn là hát những bản ballad cũng như là dòng nhạc bolero. Trong số các bản tình ca Latin kinh điển, lối diễn đạt của Nelson trong các bài như Maria Elena hay là Historia de un Amor luôn được xếp vào hàng đầu, chủ yếu cũng vì ngoài chiếc giọng khỏe khoắn trong sáng, Nelson còn có cái tài xử lý nhịp điệu, cách ngắt câu không trùng khớp, lối biến tấu không bám sát giai điệu, khiến cho người nghe lúc nào cũng có cảm tưởng ông luôn thích đùa với tiết tấu, đùa giỡn với câu chữ. Từ đầu năm 2000 trở đi, ông được mời tham gia ban giám khảo các cuộc thi hát truyền hình, nhưng sức khỏe của Nelson thời bấy giờ bắt đầu yếu kém, chứng bệnh tiểu đường và huyết áp khiến cho ông nhiều lần bị đột quỵ và buộc phải nhập viện điều trị. Cách đây vài năm, Đài truyền hình Brazil đã có dự án thực hiện một chương trình ghi âm nhằm vinh danh sự đóng góp của Nelson cho làng nhạc Latin. Rốt cuộc thì dự án này cũng không được hoàn thành do sức khỏe của ông quá yếu kém. Đầu năm 2014, Nelson từ già quại trần, để lại trong lòng giới hâm mộ hình ảnh của một chàng khổng lồ tí hon, El Pequeño Gigante. Cơ thể dù có thấp lùn nhưng giọng ca lại thật vĩ đại.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, yo quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Desde el día en que nací, quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo.
Vừa rồi là một tạp chí âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách trong chương trình ngày mai Chủ nhật 12 tây tháng 7, sau phần tin thời sự và giáo trình học tiếng Pháp, Comment vont les affaires? RFI phát lại bài số 23 và 24 là phần tạp chí thể thao do Tú Anh phụ trách với chủ đề Bóng đá Hà Lan thử liều thuốc mới, trẻ trung và linh động. Mời quý vị nhớ đón nghe. toàn ban biên tập Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.